cái câu nói của Ngài Liên Trì thì Ngài Hư Vân nói là những lời nói này đạo lý chân thật, nói đơn giản mà chân thật lắm. Nói là nhiễm duyên rất dễ đó. Cái câu đó giải thích nhiễm duyên là chúng ta tham tiền, tham sắc đẹp, tham người ta khen, thấy cái gì có lợi là nhào vô liền vậy. Bởi vậy nói là thấy cái gì lợi ích liền nhường cho mọi người, tôi không cần. Như Chân Hiếu có nói, nhiều khi mình tới chỗ nào đó hai ba người, hỏi thăm mấy người kia không hỏi thăm tới mình, buồn liền vậy đó. Thấy không? Nên mình không tùy hỷ, mình còn so đo đó, buồn liền. Trời, đứng đây mà không thấy, không hỏi gì hết trơn, tuổi thân gần chết. Nhưng mà Chân Hiếu nói, tôi có Đức Di Đà, không cần hỏi, không sao. Tôi có Phật, vẫn hoan hỷ, vẫn vui vẻ, không hỏi cũng không sao. Cũng như nói ba bốn người đứng đó mà hỏi mọi người không hỏi tôi không sao. Hay là cái việc đó có lợi ích, chia hết cho mọi người, tôi chẳng có một đồng nào, chẳng có phần gì hết, không sao. Tôi có Đức Di Đà, tôi rất hoan hỷ. Đó là như vậy đó, còn mấy đó khổ à. Rất là để ý, cũng như ông thầy, ông thương cái ông sư huynh hơn, mình khổ gần chết. Mình nhìn lên buồn, trời ơi, con cũng dễ thương lắm, thí dụ như vậy ha. Ở chung một năm rồi mình thấy ông sư huynh đó, mình nổi giận liền á. Nếu mà ở 3 năm với ổng là mình khổ, trời, ngày nào cứ cảnh này, cứ thương cái ông này. Tôi thì không có nhìn tới, đó, cho nên là học pháp tùy hỷ, không sao. Thương sư huynh mấy cũng được, con có Đức Di Đà, con có đường giải thoát. Hoan hỷ lắm chứ không phải là nói bằng cái miệng đâu. Phải thật là tùy hỷ mới được, như vậy thì hết khổ rồi. Là không có lợi lộc, không có ganh ghét, cũng không có chấp trước đó. Cũng không có danh lợi, thí dụ cái chỗ đó làm thì sẽ được người ta khen, cũng nhường, không cần ai khen hết. Không cần, có Đức Di Đà rồi, không cần. Còn nếu cái đó làm cái đó nhiều người biết tới lắm, người ta khen lắm, nhào vô liệt, thì cái đó không phải rồi, cái đó là ô nhiễm, tự tâm đó ô nhiễm. Ông muốn giải thoát mà như thế này sao? Rồi cái tiền cũng vậy, chỗ nào mà có tiền. Bởi vì Ngài Lý Bến Nam Ngài nói là đi hộ niệm đừng có nhận tiền, nhất định đừng có nhận bao lì xì. Tại sao? Nếu ông nhận tiền, cái đám nào mà không có đưa bao lì xì, ông sẽ không có tiệm Phật tốt đâu. Ông cứ ngóng ngóng cái bao lì xì. Hay là ông so đo, trời ơi, nãy giờ cũng không thấy cúng dường gì hết. Ông sẽ phân tâm, ông không có sự thật tới đó niệm Phật đâu. Ông sẽ để ý, ông so đo, rồi sau này ông mở hai cái bao lì xì, ông sẽ so đo cái đám này với cái đám kia. Ông chấp trước, thà đừng có, ông sẽ thành tâm với mọi người. Tới đó là tại mình dở quá, cúng dường cho mình làm hư mình. Mình sẽ so đo, vừa gõ gõ cái mỏ, vừa nghĩ không biết người ta cúng bao nhiêu. Nó là như vậy, không biết cái đám này nghèo quá, thí dụ chắc người ta không cúng, là hư hết. Cho nên là hãy có tiền vô đừng để ô nhiễm. Như Chân Hiếu nói, hãy có ăn, có mặc, có nơi đàng hoàng, đủ rồi, không cần thêm đâu. Thêm thì mệt lắm, thêm thì phải đem bố thí, phải làm việc tốt. Chứ không mấy thì con đường giải thoát nguy hiểm rồi. Nhưng ngồi đó mà suy nghĩ tiền hoài, không có thì mới sướng. Không có thì tự tại quá, có Đức Di Đà quá, dư rồi. Dư rồi, dạ. Còn mấy nó mệt lắm rồi lại so sánh. Người này cho nhiều, người kia cho ít là hư hết. Người nào cho nhiều mình thương nhiều, hư hết. Thành ra mình muốn giải thoát mà không phải rồi. Cho nên là tiền, rồi những cái vật đẹp, như là Ngạn Quang nói, 70 tuổi, vàng, dây chuyền, hột xoàn, cà rá, bông tai, trăm cài, ngà voi, đem bố thí hết. Không để trong người nữa. 70 tuổi không giữ nữa. Giữ nó thì ngày lâm chung cứ sợ, không biết con nó biết mình cất cái đó không, hay là nó có giữ được không. Thành ra là nó chướng ngại. Mà giữ như thế, niệm Phật cũng không tinh tấn được. Bỏ hết mới sướng. Nha, bỏ hết. Cho con hết, nha, tiền già cũng không giữ. Như Chân Hiếu nói, mình niệm Phật muốn tốt đó, thì phải ngồi yên, định thần, lắng nghe. Lắng nghe thật sâu, nghe xem cái tiếng Phật hiệu này vào tâm có rung động, có tim con không? Cái sự cầu giải thoát nó có hiện hành không? Tại vì bao nhiêu phiền não nó vào, nó che hết. Nếu mà niệm Phật mà niệm nghe rõ một hồi, cái pháp hỷ liền sanh, cái sự giải thoát liền hiện tiền. Con biết là con niệm như thế, cảm ứng thế nào cũng vãng sanh. Thì tiếng Phật hiệu đó phải định thần. Đừng nhìn, đừng thấy, đừng nghe gì cả. Định thần rồi nghe tiếng Phật hiệu một hồi mới có nhập tâm được. Chứ mày vừa xem tivi, mày vừa niệm Phật hay là vừa không được đâu. Không có thể làm được đâu. Phải định thần. Lâu rồi mới làm được. Làm rồi thì mới đứng lên, mới đi xuống bếp, mới này cái kia, mới thí nghiệm được. Chứ mà nhào vô gặp cảnh liền, không cách nào. Mình sao mà có thể định tâm. Trừ ra là công phu thâm hậu mới làm được. Rồi những cái tâm giận của mình đừng quá lâu. Đó Ngài nói, tại sân mà nổi dậy bao nhiêu phước ông đều tiêu hết. Rồi tham nữa, cũng đừng có tham cái gì nữa. Nếu mà tham rồi thì ông làm sao có thời giờ tu hành. Ông cứ nghĩ về cái đó. Cho nên là bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái tích lũy công đức đều không còn nữa, mất hết. Từ sáng tới tối, chúng ta ở trong vui buồn giận tức, đó, cứ vòng vòng ở trong đó. Này vui quá, này buồn quá. Bởi vì không lấy tiếng Phật hiệu làm đối tượng, không lấy cảnh giải thoát làm đối tượng, cứ lấy cái cảnh bên ngoài. Cho nên nó vẫn đục, nó là vẫn đục. Nói nó là vẫn đục rồi mà cứ mãi với nó. Buồn quá, vui quá, giận quá, tức quá, rồi thương quá đi, rồi ghét quá, tham quá, ái nhiễm quá. Đó là từ sáng tới tối đó. Cứ vòng vòng ở trong pháp vẫn đục mà không biết đối tượng của tâm không có gieo đúng thì trồng nhân sai lầm, thành ra đi vào ba ác đạo. Nếu thường nghe tiếng Phật hiệu, thường khởi tâm cầu vãng sanh, cái đó mới tốt. Khởi cái tâm này, ăn thua mình, điều khiển cái tâm mình thôi. Chứ nếu mình không biết cách đi thì nó là thương, giận, buồn, tức, rồi ghen ghét, tham lam, ái nhiễm. Bao nhiêu cái thứ mà nó nặng nề như thế, nó xoay như vậy. Cho nên nó là suốt ngày cứ bị nó như vậy, không có nghĩ tới giải thoát. Lâu rồi cái hạt giống bồ đề nó cháy luôn vậy đó. Nó không khởi dậy nổi. Không muốn cầu giải thoát nữa rồi. Không nghĩ tới đạo nữa. Thế nên rừng công đức có làm mấy nữa nó phá hết. Tại mấy cái tham sân si này phá tan hết. Hạt giống bồ đề cầu giải thoát nó bị thiêu đốt luôn, cháy luôn vậy. Không muốn cầu giải thoát. Ai cầu thì cầu, với tôi không cầu nổi rồi. Giống như vậy nó cháy luôn. Nếu lạnh nhạt với cuộc đời, đó, tham sân si đừng khởi, đừng có đam mê nó. Hãy lấy tiếng Phật hiệu cầu giải thoát. Đối xử với tất cả mọi người, dù người thương và người ghét, đều bình đẳng, đều dùng một lòng rất là mở lòng thương mến. Oán gia và bạn bè đều cư xử rất là cung kính, rất thương mến. Người nghèo cũng như người giàu đều bình đẳng. Không có giết hại, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu. Thường phát tâm bồ đề, đừng cho nó cháy. Phải phát tâm cầu thoát ly, phải phát tâm cầu vãng sanh Tây Phương, cầu thành Phật, không mấy là nó cháy đó. Nếu không có khéo thì hạt giống bồ đề nó cháy luôn. Thì đạo nghiệp mới tương ứng, có nghĩa bên ngoài thương mến hết mọi người. Cư xử và không tham, không sân, không nhiễm trong thế giới này. Lấy tiếng Phật hiệu mà tu, còn bên trong đó phát lòng bồ đề tâm là tính nguyện niệm Phật, là vô thượng bồ đề tâm. Cầu giải thoát, cầu Phật tiếp dẫn thì mới tương ưng với đạo bồ đề, mới mau mà ra đường sanh tử. Nếu mà đạo tâm tu hành mà đồng với cái sự chấp trước của ngày xưa đó thì thành Phật nhanh lắm. Tại vì đạo tâm yếu quá mà chấp nặng quá. Chư thánh hiền ứng hóa thế gian. Đó, bậc thánh tới thế gian này có nhiều khi là ứng hóa nữa, là thị hiện nữa. Chứ không phải là các ngài không phải là bị đầu thai trong nghiệp chướng mà tới. Các ngài là thị hiện tới. Mọi việc làm của các ngài đều vì mọi người, không vì cá nhân. Hay lắm, mình nhìn coi những cái vị cao tăng mà thạc đức đó, làm cái gì cũng nghĩ cho người ta hết. Giống như thí dụ mình tổ chức Phật thất niệm Phật một tuần đều cho Phật tử, đều cho đại chúng, không phải cho mình. Cái đó mới đúng. Tổ chức cái này đi cho tôi, không phải đâu. Nghĩ cho mọi người. Niệm Phật cũng vậy, lúc niệm cũng làm sao cho đạo tràng, ai niệm cũng thanh tịnh. Không phải một mình tôi thanh tịnh đâu, mà sao làm sao cầu nguyện và hòa hợp cái âm thanh với nhau. Tất cả mọi người đều an lạc hết. Tới đây tu một ngày, nhiều công đức, nhiều sự thanh tịnh, ai cũng được vui vẻ, không có buồn, không phiền, ai cũng hoan hỷ. Đó là nghĩ, làm cái gì cũng nghĩ cho mọi người hết, không có nghĩ cho mình. Vì thế đó là mới nói là những bậc thánh hiền tới thế gian là cứu khổ ban vui đó. Đem hết cái khổ chúng sanh mà dạy bảo để cho không còn khổ. Mà những niềm vui đều đem cho chúng sanh. Khởi tâm từ bi, cứu độ hết. Không có phân biệt người thân, người oán, người nghèo, người giàu. Người nào các ngài cũng khởi tâm, muốn cho mình giải thoát, muốn cho mình hết nghiệp chướng. Nếu mà mình học theo các ngài, phải kiềm chế tâm. Phải nhận thức, phải rất là khiêm tốn, không cao ngạo. Phải thương mến. Bao nhiêu cái sự mà cao ngạo rồi nổi nóng rồi sân hận những cái đó, từ 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 dùng tiếng Phật hiệu dẹp hết đi. Mà rất là khiêm cung, cung kính hết mọi người. Trong tất cả trường hợp đều là khiêm tốn, đều là cung kính đó. Rồi làm những cái gì đó đều nghĩ cho chúng sanh, không có nghĩ cho cá nhân. Vì tôi làm cái đó tôi được cái này, không nghĩ vậy. Làm cái này chúng sanh sẽ được lợi ích, chúng sanh sẽ sanh Tây Phương mới làm. Việc gì cũng nghĩ cho người, cũng thành công cho người. Đó, mà có khó, có khổ gì cũng không có than, không có kể các ngài vậy. Tôi làm cái đó tôi khổ lắm, ông có biết không? Không có, các ngài im ru vậy. Ông biết thì biết không sao. Còn như mình thì mình có Đức Phật Di Đà rồi, cũng không cần phải so đo, không cần phải kể làm gì. Tại vì mình vốn là đã biết được Phật, mình sẽ vãng sanh kiếp này mà, không có nghĩ. Bởi vì là phải có tiếng Phật hiệu tốt rồi mới tu công đức được. Chứ mấy không có Đức Di Đà thì so đo lắm, đâu có thể làm được. Đồng thời, những cái quả báo chân thật, thù thắng, công đức nó mới viên mãn. Vì tâm tư chúng ta lương thiện và bồ đề tâm chúng ta như thế. Tấm lòng chúng ta khiêm cung mà cung kính thương mến, hy sinh là nghĩ cho người. Cho nên cái công đức tu hành nó mới tròn sáng. Nó viên mãn như là thuyền nhấp nhô lên xuống đồng với mực nước. Đó, dùng tâm từ bi cung kính. Từ bi mà còn cung kính nữa. Nhiều khi mình thương nhưng mà lời ăn tiếng nói không có cung kính. Không phải. Phải cung kính nữa, phải rất là cung kính nhau. Đối đãi với nhau rất cung kính. Không có tự cao tự đại, không có nghĩ là tôi tu giỏi rồi, các vị không bằng. Cũng không kiêu căng. Không có giả dối, chân thật, cung kính, từ bi. Gặp gỡ với nhau, đối với nhau là như thế. Nhất định cung kính thì như thế thì mọi người sẽ thương mến, tôn trọng mình. Tại vì cái tâm đó thì mới cảm ứng chúng sanh. Chứ nếu mà ích kỷ rồi cao ngạo thì người ta tới gần người ta chào chào hỏi hỏi. Chứ trong tâm không có kính mình, tâm thích mình đâu. Tại vì tấm lòng ông như thế liền cảm ứng với tôi cũng như thế với ông thôi. Còn nếu mình từ bi, mình thương, tự nhiên cảm ứng, ai cũng thương mình hết. Ngược lại, ý là tôi thông minh, tôi có tài, đó rồi nộ khí tung hoành ngang dọc, hét ra lửa. Rồi cái miệng thì trái với cái tâm, đó rồi âm thanh sắc tướng danh lợi. Rồi lập những cái mưu kế, rồi tính toán để mong lợi ích cho mình. Mà làm như thế mà muốn cho chúng sanh cung kính mình, không thể được. Bởi vì muốn cho chúng ta thương mến nhau, cùng tu giải thoát thì kính nhau chân thật. Còn nếu mà tính toán cho riêng mình thì tất cả hư hết tất cả. Cho dầu họ có kính nể mình đi nữa thì cũng là ngụy tạo giả dối đó. Nhiều khi mình có tiền quá họ mới kính để lợi dụng mình. Tại vì lòng mình không có thật cho nên người ta cũng đối với mình. Còn nếu mình chân thật thì người ta, mọi người sẽ thương mến. Bởi vậy Ngài Hư Vân nói cung kính người, người hằng cung kính mình. Mình thương mến người thì mọi người sẽ thương mến mình. Đức Lục Tổ bảo, nếu bảo rằng người lỗi mà ta không lỗi thì vì khởi tâm phân biệt mà đổ lỗi cho người, lỗi ta quá hơn người. Anh là sai thì cái đó là mình là có lỗi, mình mới nói những lời như thế. Đổ lỗi cho người ta thì trước tiên mình không có đúng pháp. Thế nên, đừng có thị phi, đừng có thầy đó, cái cô đó, cái anh đó, cái chú đó là làm cái đó, nói cái đó rồi về điện thoại khắp nơi. Mình nói cả tiếng đồng hồ vậy, đó là thị phi. Đừng làm thế. Làm thế thì mình là người có lỗi. Đừng thị phi, đừng có phân biệt, tại vì tất cả người lỗi là tôi có lỗi. Tất cả lỗi của người đem về cho tôi đó là thương mến như cha mẹ của tôi vậy. mình còn thương mến hơn, chứ không có nên mà vạch ra để nói, mà đem hết lòng bao dung. Đó là không có khởi tâm thị phi, khác biệt, chia cách, rồi thị phi, rồi nói cho người ta khổ. Ví như chư Phật, chư Bồ Tát, các ngài làm bao nhiêu việc vì lợi ích cho chúng sanh hết. Cho nên cái quả báo, lúc nào các ngài cũng gặt quả báo rất tốt. Chúng ta mà làm được như thế thì phiền não trần lao không trói nổi mình đâu. Đó, nếu chúng ta học theo chư Phật, chư Bồ Tát thì tự nhiên sẽ làm người tự tại giải thoát ở trong thế gian này. Nó trói mình không nổi. Tại bên ngoài mình đã biết khiêm cung, mình cung kính, mình thương mến là Bồ Đề Tâm rồi. Bên trong mình giữ tiếng Phật hiệu, tín nguyện rất sâu thì nó trói không được. Còn nếu ông không biết thì bên ngoài là nhiễm trước, tham sân đủ thứ. Tại ông không có Bồ Đề Tâm thì tham sân nổi dậy. Có Bồ Đề Tâm rồi thì thương hết rồi, còn sân gì nữa, còn gánh gì nữa. Hết rồi, thành ra bên trong nó mới yên được, ngoài và trong phối hợp tu hành. Còn mấy thì cứ giận nhìn liếc liếc một chút là buồn liền, thì nó khổ quá. Bồ Đề Tâm nó yếu quá. Nhìn nhìn chút là phân bì. Đức Thế Tôn thuyết ba tạng kinh, 12 phần giáo vì muốn giúp cho tất cả chúng sanh không còn tham sân si, đừng mê nữa. Rồi tu giới định tuệ, rồi phát tâm bồ đề, lại tu thêm từ bi hỷ xả nữa. Đó là lời của Phật đó. Muốn cho mình không còn tham sân si, dứt trừ hết. Thì như Chân Hiếu nói, hãy tiếng Phật hiệu mà phân minh thì tâm nó không tham, không sân, không si mà. Tâm nó rất là trong sáng, rất vi diệu. Cái tâm đang niệm Phật đó, mình nhìn coi nó rất là quý báu. Còn bỏ tiếng Phật hiệu ra, nó sẽ khởi tham sân si. Bởi vì pháp của Thế Tôn là để trừ. Thường thường niệm như thế thì tham sân si đâu có khởi nổi. Buông ra không niệm Phật thì mới bị. Rồi, mà tiếng Phật hiệu đó mà niệm cho nhiếp tâm thì thành giới định tuệ. Đúng như thế. Rồi, đã vậy rồi còn phát bồ đề tâm thương chúng sanh. Ngày đêm trước khi ăn, trước khi ngủ đều hồi hướng cho chúng sanh vãng sanh Tây Phương thành Phật Đạo. Con vãng sanh nguyện độ hết tất cả, không bỏ sót ai. Lúc nào cũng thương nghĩ, mà nghĩ tới người như cha ruột, như mẹ ruột vậy. Thương quá, không thị phi, không có chỉ trích nhau. Đó. Đó là pháp của Phật, là từ bi hỷ xả nữa. Đã vậy rồi còn thêm lục độ vạn hạnh vô nữa. Trời ơi, thì Phật dạy như thế để viên mãn cái công đức tu hành, trang nghiêm pháp thân công đức. Nếu nương theo lời Phật mà tu đó, thì nơi đều là đạo tràng thanh tịnh.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.